Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc chắn mọi người đều đã biết AVT là tên của một ban tam ca trầu phúng, đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với tính chất châm biếm và hài hước, nhiều khi xen lẫn với một sự mỉa mai của nó. AVT đã trở thành một tên tuổi thật gần gũi với mọi người bằng những nhạc phẩm lột tả được hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày trong nhiều hoàn cảnh khác biệt của xã hội. Những lời ca dí dỏm trong những nhạc phẩm do AVT trình bày đã mang lại niềm vui cho mọi người từ suốt gần 50 năm qua, đã đóng góp nhiều vào kho tàng văn hóa dân gian, cũng như đã trở thành một loại văn chương truyền khẩu rất phổ thông. Nhắc đến AVT, chắc chắn phải nhắc đến người được coi là linh hồn của ban tam ca này là nhạc sĩ Lão Thành Lữ Liên, mặc dù ông không phải là người thành lập ra ban tam ca này như mọi người lầm tưởng. Vào năm 2007, nhạc sĩ Lữ Liên đã được đúng 90 tuổi.
Tôi năm nay thì cũng vừa đúng 90 tuổi đến nơi, thành thử quên dẫn hết cả. Nhiều cái tôi lại mới đau một trận, hơi đau tôi té một cái cũng đau lắm. Bị đau thì quên hết, chẳng còn nhớ cái gì cả.
Quả thật trí nhớ của nhạc sĩ Lữ Liên có phần sa sút so với khoảng một năm trước đây, khi ông cùng xuất hiện với nhạc sĩ Hoàng Thi Thao trong tiết mục Cỏ Tây Cỏ Ta, gây được rất nhiều thích thú cho người nghe từ hàng chục năm nay. Khởi đầu từ năm 1958, khi hai người nghệ sĩ, một già một trẻ, cùng trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Rạp Thống Nhất ở Sài Gòn, và sau đó là trên sân khấu của nhiều quốc gia khác.
Tôi đi các nước nào chúng tôi cũng diễn cái Cỏ Tây Cỏ Ta, là có Hoàng Thi Thao thì đi với tôi thì thành là đi nước nào cũng đi cả.
Sau đây là trích đoạn của tiết mục này trong lần xuất hiện có thể coi là cuối cùng của nhạc sĩ Lữ Liên, diễn ra trên chương trình Paris by Night, âm nhạc không biên giới, thực hiện vào mùa hè năm 2006.
Cây đàn của tôi không có ngừng lại, kéo liên tục, muốn to nhỏ lúc nào cũng được, không cần cái dụng cụ nào cả.
Thế bác đàn thử cho tôi xem nào.
Bây giờ tôi xin phép ông nhá.
Vâng.
Tôi đàn mấy câu sa mạc lúc nào... Ông cần to nhỏ ông cứ bảo tôi.
Bác kéo bình thường xem thế nào. Thế bây giờ như bác nói thì là bây giờ người ta đau bụng nhức đầu mà xin bác kéo nhỏ lại làm sao? Thế bây giờ to trở lại đi bác. Thế nhỏ lại xem nào. Hay lắm, hay lắm. Thế bác có thể cho biết là tại sao mà nó to nhỏ và làm cách nào mà tôi không thấy gì cả?
Tôi không có cần một cái dụng cụ sắc linh là gì cả. Tôi chỉ cần muốn nhỏ thôi. To thì cứ kéo tự nhiên, mà muốn nhỏ tôi chỉ lấy cái ngón cẳng cai. Tôi bịt, tôi chuột đi nó vào đây là nó nhỏ. Nó có phải ngừng lại.
Hay, cái đàn của bác nó có cái đó hay. Nhưng mà bác có nhận là đánh chơi đàn phải đứng như thế này cho nó đẹp không? Tại sao lại bác lại phải ngồi như thế kia?
Ôi, cái đàn của ông khác. Cái đàn của tôi là, cái đàn này nó gọi là cổ cầm. Xưa kia các cụ sinh ra cây đàn này mà cho những người đã chơi cây đàn này là toàn những người hào hoa phong nhã, những người người ta nó chơi nó nhàn hạ chứ, đứng như ông kia mới tốn sức lao động chứ, đứng nặng không được, đứng cẩn thận không được, đứng thẳng tắn mà mỗi lần kéo lại phải ngẹo cái đầu, nghiêng cái đầu ngẹo ấy, lại lấy cái cầm lại cặp chặt tới đây này. Tôi hỏi ông bình thường đứng nói gì trong lúc bất tình lình mà lại có cơn gió độc nó bay ngang cái lúc ấy à. Có khi 6-7 ngày không ăn ngủ tiêu được cơ chứ.
Và cũng với cây đàn cò, nhạc sĩ Lữ Liên ngoài phần trình diễn chung với hai nghệ sĩ khác của ban AVT là Vân Sơn và Tuấn Đăng kể từ năm 1965, ông đã gây được rất nhiều thích thú cho những khán giả địa phương của rất nhiều quốc gia khi ông trình bày nhạc của mỗi quốc gia bằng cây đàn này trong thời gian cùng với đoàn văn nghệ Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đi lưu diễn.
Tôi đi thì đến nước nào tôi cũng trình bày những các nhạc phẩm của mình cả. Chứ sang Anh Lê, chúng tôi đi sang những như Phi Luật Tân này, những cái nước nước Lèo này, sang nước Maroc này, Algeria, Tunisia này, mà chúng tôi đi đến nước chỗ nào là chơi nhạc nước ấy.
Dù luôn mang chủ đích đề cao khả năng của những nhạc cụ cổ truyền dân tộc, điển hình là cái đàn nhị tức đàn cò, nhưng trên thực tế, người nhạc sĩ lão thành này cũng phải công nhận là khả năng của cây đàn thuần túy Việt Nam đó cũng rất là hạn chế so với những nhạc cụ khác của Tây Phương.
Nói thì nói, mình ra sân khấu thì mình làm cho nó vui thôi, chứ làm sao mà bì lại với các nước Tây Phương. Nhưng mà chúng tôi cũng không nói đến cây nào xấu, cây nào dở, cây nào cả. Nói rằng là hai cây đờn thì so hai cây đờn thì không biết cây nào thắng cây nào bại cả. Chỉ có một cái là mình biết ở trong lòng, mà mình biết hơn, biết thiệt, biết mình nghĩ nói về chuyện giữa hai cây đờn thôi. Ông Hoàng Thi Thơ thì lại muốn như là cho họ biết rằng là mình cứ nói rằng là một cuộc tranh luận thôi. Tôi nói là cuộc tranh luận giữa hai cây đờn, một cây đờn của Tây Phương và một người cây đờn của Việt Nam. Còn cái sự thắng bại là thế nào thì còn để cho quý vị khán giả định đoạt thì không.
Chỉ 2-3 năm trước đây, nhạc sĩ Lữ Liên còn rất minh mẫn khi cùng các con xuất hiện trong những chương trình đặc biệt dành riêng cho gia đình ông tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng sau một lần lâm bệnh và bị té nặng, sức khỏe cùng trí nhớ của vị nhạc sĩ lão thành này cho thấy có nhiều sa sút như ông vừa cho biết ở phần đầu chương trình Nghệ sĩ và Đời sống, do trường kỳ thực hiện được chia thành hai phần này. Tuy nhiên, nhạc sĩ Lữ Liên vẫn không mất đi cái vẻ duyên dáng và dí dỏm của ông khi hứng chí hát một câu của một nhạc phẩm ông rất đắc ý là Lịch Sử Mái Tóc Huyền.
Người ta đồn rằng làm sao đấy, mũi to của Hoành là anh thiên hạ, còn đuôi gà buông xõa ấy ấy gan dạ ngay chàng sợ trai. Tục truyền thượng cổ dân ta, đàn ông mũi to, đàn bà vân khăn, có người tóc để đến chân, thầy đồ mới cắt búi to để mà vận tay, còn bà đồ cũng cởi váy, ôi ai ôi, từ nay mặc quần. Còn cô Tú thì sao? Cô Tú cũng liệng chiếc yếm ra sân. Cuộc đời cô đổi mới, cuộc đời cô cải tiến, cho nên mới cần cặp bánh bao. Răng đen cô mới nhuộm hôm nào, bỗng dưng cô cạo trắng, để biệt thêm dăm ba chiếc răng vàng.
Nhạc sĩ Lữ Liên hiện cư ngụ tại Orange County, Nam California, trong một căn nhà tiền chế mà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc gần đây. Cũng may, trước đó, thỉnh thoảng người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và Đời sống vẫn có dịp gặp gỡ ông trong những dịp ông thu hình video cho trung tâm ASIA tại Montreal cách đây khoảng gần 10 năm, để nghe ông kể về nguồn gốc và sự hình thành của ban tam ca AVT. Không những thế, cách đây 14 năm, ông đã tự tay soạn một bài viết về nội dung nói trên cho người thực hiện chương trình này. Căn cứ vào những tài liệu có được, cũng như một số tài liệu góp nhặt được qua những lần gặp gỡ nhạc sĩ Lữ Liên, chương trình Nghệ sĩ và Đời sống gồm hai phần dành cho ông và ban tam ca AVT. Mong sẽ cung cấp cho quý vị những chi tiết xác thực về lịch sử ban tam ca AVT, cùng với người được coi là linh hồn của nó là nhạc sĩ Lữ Liên. Ngoài ra, chương trình đặc biệt hôm nay cũng còn được dựa trên tài liệu của một số nhân vật có thẩm quyền khác đối với sự hình thành của ban tam ca Trào Phúng độc đáo AVT. Trung tá Phạm Hậu, tức nhà thơ Nhất Tuấn, là một người trong số này. Ông nguyên là giám đốc nha vô tuyến truyền thanh Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1971 và là tổng giám đốc Việt Tấn xã vào năm 1974. Trước đó, ông từng là người một thời gian chỉ huy Đại đội Văn nghệ Trung ương, tức tiền thân của Việt đoàn Văn nghệ Trung ương, là nơi xuất phát ra ban tam ca AVT và rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Ông cũng từng giữ một chức vụ cao của Đài Phát thanh Quân đội, là nơi nhạc sĩ Lữ Liên vào năm 1957, sau khi được đồng hóa vào quân đội, đã phục vụ trong ban biên tập, để rồi sau đó được biệt phái sang tiểu đoàn 1 chiến tranh chính trị để bổ sung vào ngành kịch nghệ sân khấu trong việc yểm trợ cho các binh sĩ khắp bốn vùng chiến thuật trước khi trở thành trưởng ban AVT. Trước khi giới thiệu tiếp về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Em tập Vespa của ông do toàn ban trình bày. Và cũng cần thưa với quý vị, vì những nhạc phẩm của AVT có thể lượng dài hơn nhiều những nhạc phẩm tân nhạc khác, do đó vì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ có thể gửi đến quý vị một phần của những nhạc phẩm được phát hành trong cả hai chương trình dành cho AVT và nhạc sĩ Lữ Liên.
Đêm nào xa lộ Biên Hòa, thầy em học lái bên ba một mình. Chiếc xe các chị mới toanh, lần đầu em cưới nên anh phải kèo. Con đường nhắn nhủi êm êm, cỏ non lún. Điều căng dây xe rung cặp má hơi hơi đẹp em nhún nhảy tóc mây rối xòa hứng tình em nhấn luôn ga ngã ba anh với tay qua vó còi tim 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 chớ vội nàng ơi từ từ chớ vội nàng ơi tuổi xanh còn
vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT. Trong thời gian là diễn viên kịch nghệ cho ban kịch của Đại đội Văn nghệ Trung ương, nhạc sĩ Lữ Liên vẫn chú tâm nghiên cứu về cổ nhạc thuần túy của ba miền đất nước để sáng tác thành những bài ca trào phúng để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp tự đàn lấy để trình diễn. Đó là điều ông ước vọng từ lâu. Vào năm 1958, trong danh sách công tác của tiểu đoàn 1 chiến tranh chính trị, có một ban tam ca do ba anh tân binh mới nhập ngũ tên Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng, chuyên trình bày những nhạc phẩm vui nhộn. Họ lấy ba chữ đầu của tên mình ghép lại thành AVT để đặt tên cho ban. Người đứng ra thành lập ban AVT chính là nhạc sĩ Anh Linh, mà không phải là nhạc sĩ Lữ Liên như không ít người lầm tưởng. Anh Linh là một người có căn bản nhạc lý vững vàng, nên từng có thời gian được cử thay thế giáo sư âm nhạc Phạm Nghệ làm trưởng ban ca của Đại đội Văn nghệ Trung ương, tức Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương sau đó.
Ngày xưa lung tuổi còn đâu thơ tình tan, bố tôi là thường nói con đã học cho chuyên cần, học nhiều thì ấm vào thân, ôi à miếng lười sao chỉ tình tan bám chân thì đàn bà. Vợ con nó vẫn coi nhà đuổi gà biến nhục này thì ra ôi à học mà làm to tú tài nên ký nên bỏ tình tang bán sinh và dân kiếp dân cung dân họ là giàu tí sư tay chẳng xây lầu tam tình luận sư đắm vợ ôi à lại đầu hồi môn dáng mà học lớp mẹ sĩ quan ôi à vợ xanh năm một nhiều lo đêm con đi lượm tiền bình nhì vợ đẻ liền miên ôi à chỉ lo sắm ta hóa đêm mà điên cái đầu.
Về việc hình thành tên ban tam ca AVT đã được nhạc sĩ Anh Linh kể lại với những chi tiết lý thú đến từ một sự tình cờ. Khởi thủy vào cuối thập niên 50, ban tam ca sau này được gọi là AVT, gồm có ba người là Anh Linh, Tuấn Đăng và Vân Sơn. Thường được giới thiệu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu là tam ca Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng. Ba người đều hát thường trực ở phòng trà Anh Vũ với những tiết mục vui nhộn của họ. Một hôm, ban giám đốc thuê người kẻ một tấm biểu ngữ rất lớn để răng ngang đường Trần Hưng Đạo gần phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện nhằm giới thiệu bộ ba này mà họ muốn gọi là ban kích động nhạc Anh Vũ. Đúng vào lúc những người kẻ chữ vừa viết xong hai chữ A và V màu đỏ và chữ NH màu xanh thì Anh Linh tình cờ đi tới. Anh hỏi thì được biết họ viết chữ Anh Vũ. Anh Linh nói ngay là ban tam ca của anh không phải tên là Anh Vũ như ban giám đốc đã thuê họ viết. Nhưng thấy mấy người thợ đã lỡ viết như vậy nên anh chợt nhớ ra ban kích động nhạc của mình đã có sẵn tên Anh Linh với chữ A ở đầu, Vân Sơn với chữ V. Nên bảo họ viết thêm chữ T và chữ đầu của tên Tuấn Đăng và bỏ hai chữ NH kia đi. Vì thế nên có tên AVT. Trong thời gian AVT hát nhạc ngoại quốc ở phòng trà Anh Vũ, họ luôn được khán giả yêu cầu hát nhiều lần, nên chủ phòng trà thêm cho AVT một danh hiệu nữa là ban AVT Đăng Linh Sơn, mà khi được giới thiệu, MC lại cố ý đọc là AVT Đăng Linh Sơn, cho khán giả ngoại quốc dễ hiểu. Tiền thù lao cho AVT sau đó đã phá kỷ lục khi họ được trả đến 1.000 đồng một người, trong khi các C trả cho Quái Kiệt Trần Văn Trạch chỉ có 700. Vì AVT có lần được khán giả yêu cầu bis đến 7 lần. Ba người vừa vào hội trường thay áo đi về, thì lại phải mặc vào để ra trình diễn thêm, trong khi khán giả tiếp tục hò hét vang dền. Đó thật là một kỷ niệm nhớ đời cho Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng. Giọng cao của ba thành viên AVT này rất đều. Họ có thể lên cao tới nốt son cao và xuống đến nốt son thấp. Theo nhận xét của nhạc sĩ Lữ Liên thì giọng của Vân Sơn trội hơn cả so với hai người khác trong bàn.
Vân Sơn bây giờ nó chết rồi. Nó đờn hay, nó hát cũng hay. Lúc mà còn thời thì nó hát hay lắm á.
Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT. Kính thưa quý vị, hình ảnh đặc biệt của ban tam ca này là lúc trình diễn họ đều mặc quốc phục với khăn đóng áo dài và tự đàn lấy để hát. Trước khi chuyển qua sử dụng những nhạc khí dân tộc thì Anh Linh chơi guitar, Vân Sơn chơi trống và Tuấn Đăng sử dụng contrabass. Những tiết mục linh động và tươi vui của ABT thật sự đã mang lại cho sinh hoạt phòng trà ca nhạc ở Sài Gòn thời đó thêm rất nhiều sống động. Qua đến đầu thập niên 60, vào lúc ABT cần những sáng tác mới để trình bày, nhạc sĩ Lữ Liên có ý định thử nghiệm khi ông muốn hướng phần trình diễn của ABT về một thể loại mới lạ. Ông đã trích một đoạn trong bản thất nghiệp ca của ông, sáng tác cho Đoàn Văn nghệ Việt Nam, đặt tên là Tam Nghiệp, mô tả ba chàng thợ nhuộm, thợ khóa và thầy bói, để ABT thực nghiệm vào dịp tất niên, do quân đội tổ chức một chương trình văn nghệ tại Dạp Thống Nhất, để ủy lại các chiến sĩ xuất sắc các bốn vùng chiến thuật trở về tham dự, dưới sự chủ tọa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cùng nhiều tướng lãnh cao cấp khác. Nhưng sắp đến ngày ra mắt, thì thình lình có giấy gọi anh Linh theo học khóa sĩ quan vào năm 1962. Lập tức Hoàng Hải được đưa vào tập dượt để thay thế. Sau này khi Lữ Liên gia nhập ABT, nhạc phẩm Tam Nghiệp có được sửa chữa đôi chút và còn có khi được giới thiệu là ba ông thợ khéo với những nghề thợ chụp hình, thợ mộc và thợ sửa xe máy dầu.
Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông phó nhòm, thiên hạ khoái trêu tôi mới gọi ông phó giòm.
Giờ om giòm huyền giòm, giờ giòm em huyền giòm.
Chuyên giòm vào cái lỗ sâu hóm hòm hòm hòm, giòm từ dưới giòm lên trên, giòm từ trên giòm xuống dưới.
Ngày giòm đêm giòm, lưng thét bị lom khom, lom khom là lom khom.
Có ông mang đồ lớn vô chụp le với bà hàng xóm, có cô em cởi quần muốn dặn khoe mình trắng tròn.
Ý, ý, ý.
Sang đến nhân vật thứ hai là ông Phó Mộc. Ông này giàu lương tâm, giúp đời nhưng lấy tiền vẫn còn là đạo đức.
Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông Phó Mộc, cửa đục đẽo quanh năm thét rồi không biết nhọc. Nhờ có cây dùi đục mà phát sinh tài lộc. Ông nào mà hai thiếp tôi đóng giường thêm chân, vợ chồng lứa còn đương xuân, cần giường lim giường ván ép, giường nằm an toàn không kéo kẹt đu đưa. Đu đưa là đu đưa. Mấy ông cưng vợ mới mua giường tôi là sùa nhất, dám cam đoan sản xuất rất nhiều con để nối dòng. Ý, ý.
Có những ông thợ kiếm tiền một cách dễ dàng thảnh thơi để nghĩ đến chuyện mai hậu, thì lại có những ông thợ đầu tắt mặt tối chỉ lo sao trau dồi cho lành nghề để làm kế mưu sinh, như là ông thợ sửa xe máy dầu sau đây.
Vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, lăn lộn đã bao lâu cái nghề tay dính dầu, còn lắm khi bù đầu vì những xe chạy dầu. Như một nhà bác sĩ tôi chữa bệnh kinh niên, bệnh đạp mãi mà không lên là bệnh suy điện yếu kém. Bệnh này hư tì tôi khám liền bu di, bu di là teo đi. Lắm xe xăng lửa tốt sao xạ ga mà không bốc, ấy đi lâu bố nghẹt tắc, muốn giọt thêm phải móc lò. Ý, ý, ý.
Với các nhạc phẩm trào phúng, ban AVT đã trở thành một ban tam ca đắt giá tại các phòng trà ca nhạc và vũ trường, cũng như các đại nhạc hội cùng các đài phát thanh và truyền hình. Nói cho đúng, thì AVT đã trở thành một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam, với một khuynh hướng thể hiện chưa từng có trước đó. Như vậy, có thể khẳng định là AVT đã giữ một vai trò độc tôn bằng hình thức tam ca trào phúng. Một thời gian sau, một vài kết hợp giữa hình thức tương tự cũng được ra đời, nhưng không có khả năng thu hút người nghe như AVT nên đã không tồn tại được bao lâu. Sau những bài hát trào phúng được nhắc nhở ở trên, lại đến một loạt những bài khác được nhạc sĩ Lữ Liên sáng tác cho ban AVT trình bày như Ba Bà Mẹ Chồng, Cờ Người, Em Tập Vespa, vân vân. Đó là những nhạc phẩm đã lót đường cho ban AVT thăng tiến rất nhanh. Và nhạc sĩ Lữ Liên đã không giấu được niềm hãnh diện khi ông nhận mình là tác giả của những ca khúc trào phúng đó.
Có mỗi mình tôi thôi, có ai cái nhạc ấy đâu, tôi ra cái nhạc ấy là tôi chỉ ra nhạc của tôi thôi.
Ngoài những lời lẽ châm biếm trong những bài hát trước đó, người nghe còn cảm thấy rất thích thú với những bài hát được Lữ Liên sáng tác dưới hình thức lời thanh mà ý tục, tương tự những thi phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong đó có tác phẩm Cờ Người đã được phổ nhạc hoàn toàn mang chất AVT độc đáo, đúng điệu Lữ Liên. Nhạc phẩm này sẽ được dùng để kết thúc cho phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của chương trình đặc biệt này vào tuần sau.
Khi vui chơi, à ơi, à, 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 à. Khi vui chơi trải chiếu đánh cờ đến khi buồn nằm bắt cẳng ngâm câu thơ, à ơi, à, à, à.
Có bốn câu thơ rằng xuân du phương thảo địa
hạ thượng lục hạ chi
thu ấm hoàng hoa từ
đông âm bạch tuyết thì
vui vui quá, à là ơi, à là vui.
Thế nên bà Hồ Xuân Hương nửa đêm nghĩ nát óc viết câu thơ,
à ơi, à, à, à,
à. Thật là mê ly, thật là mê ly.
Thơ rằng
thơ làm sao
chàng với thiếp canh khuya trằn trọc đốt đèn lên đánh cuộc cờ người, hẹn rằng đấu trí mà chơi cấm ngoại thủy không ai được biết.
Ôi chú choa
nào tướng sĩ giảm ra cho hết để đôi ta quyết đấu một phen, nào tướng sĩ giảm ra cho hết để đôi ta quyết đấu một phen.
Quân thiếp trắng ấy mấy quân chàng đen ấy mấy quân chàng đen, hai quân ấy chơi nhau đà lứa ấy. Quạt mới vào chàng liền nhảy ngựa, chàng liền nhảy ngựa. Thiếp vội vàng vén phưa tường lên, vén phưa tường lên. Hai xe hạ chàng gác hai bên, chàng gác hai bên. Thiếp sợ bí thiếp liền gánh sĩ ấy. Chàng lừa thiếp đường cơn bất ý, đường cơn bất ý. Đem tốt đầu du di vô cùng, du di vô cùng. À, thiếp đường mắc nước xe lồng, mắc nước xe lồng. Chợt nước pháo nổ đùng ra chiếu. Ấy, 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 ấy.